Hello, mình đây. Mình khỏe. Mọi người có khỏe không? Mấy ngày hôm nay của mình bình thường. Nhưng mình nghĩ là trong 5 năm trở lại đây thì đây là lúc mà mình ở trạng thái tốt nhất. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cả bên trong bên ngoài, mình nghĩ thế. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tốt nhất không có nghĩa là mọi thứ đều như ý của mình. Nhưng ở giai đoạn này mình cảm thấy là mình hiểu bản thân mình, mình biết chấp nhận mọi thứ và mình tôn trọng cảm xúc của mình. Chắc vì thế nên là một ngày nó trôi qua cứ nhẹ nhàng như thế thôi. Từ số podcast đầu tiên tới giờ chắc là cũng gần 2 năm rồi. Mình không nghĩ là mình sẽ có một cái nơi để có thể chia sẻ và nói linh tinh như thế này lâu như thế. Nhưng mà nhìn lại thì nó như một cái quá trình mà bản thân mình cũng dần hoàn thiện hơn và lớn lên vậy. Hôm trước thì cái ứng dụng mà mình hay thu âm ấy, nó nói là từ tháng 6 năm 2024 thì mình sẽ không thể thu âm trên nền tảng này nữa. Mình cũng không biết sau đấy sẽ làm như thế nào, nhưng mà mong là cuốn tự truyện này vẫn sẽ tiếp tục trong tương lai. Dù là mình nghĩ là mình không còn nhiều điều để kể nữa, mình chưa đủ trải nghiệm đâu mọi người ạ. Nhưng hôm qua thì có một vài niềm vui nho nhỏ và mình nghĩ là mình muốn chia sẻ một chút. Mọi người cũng biết là mình trở về Hà Nội và cái giao thông ở các thành phố lớn thì nó thực sự rất là điên rồ, chắc phải dùng từ như vậy. Công việc mới của mình thì lại làm remote 100%, nên là một tuần chắc mình sẽ chỉ đi ra đường và tự lái xe khoảng 1 đến 2 lần thôi. Nhưng mà lần nào mình cũng cảm thấy áp lực cả. Mặc dù là từ những năm cấp 3, bí mật nhá, từ những năm cấp 3 thì đã tự đi xe, đi học thêm các thứ rồi, tại vì bố mẹ mình không có điều kiện để đưa mình đi. Nhưng mà bẵng một thời gian ở Đà Nẵng, quen với đường xá thông thoáng thì trở về Hà Nội đúng là tham gia giao thông là một cái điều gì đấy rất là kinh khủng. Bởi vậy nên là những cái niềm vui nho nhỏ nó mới trở nên gọi là sao ta? Phi thường. Những điều phi thường nhỏ bé. Chuyện là hôm qua trên đường thì mình có thấy một chú quên không gạt chân chống xe. Chắc là điều mọi người cũng sẽ gặp nhiều trường hợp như thế. Nên mặc dù bình thường mình sẽ là một cái đứa đi rất là chậm và mình sẽ đi rất là sát lề, tại vì mình sợ là phải va chạm với cả các xe còn lại. Mình cũng không có lách lên. Nên lúc đấy kiểu như là khi mà mình nhìn lên đằng trước thì cảm giác như là cái chân chồng đấy nó chuẩn bị chạm vào, nó kiểu như là nó sát mặt đường lắm rồi ấy. Và nếu mà kiểu không ấy thì nó sẽ dễ mất lái. Nên không biết điều gì đã thôi thúc tay lái lụa trong mình trỗi dậy. Mình lách lên và mình nói là chú ơi, chú quên chưa dàn chân chồng kìa. Lúc đấy chú quay ra chú cười, chú nói là cảm ơn con. Tự nhiên cái lúc đấy kiểu trong lòng mình nó vui kinh khủng. Đi tiếp một đoạn nữa thì mình gặp một cô và một em đang kiểu cố gắng đi qua đường ấy. Nhưng mà kiểu các xe, tức là ở Việt Nam thì cái văn hóa qua đường nó cũng là một cái câu chuyện mà nếu mà nói thì đúng là nó sẽ hơi buồn cười. Nhưng mà bản thân người qua đường cũng không có sử dụng đúng vạch qua đường, mà người tham gia phương tiện giao thông cũng không có cái ý thức là phải nhường cho những cái người đó. Ít chứ không phải là không có. Thế là hôm qua kiểu trong một kiểu dàn xe, tất cả các xe đang kiểu lao lên, thì mình là cái xe đầu tiên kiểu dừng lại để nhường cho người ta đi. Hiểu cảm giác đấy không? Tự nhiên kiểu mình giống người hùng dễ sợ. Và tự nhiên mình thấy vui thôi. Mình vui suốt cả một cái chặng đường còn lại. Xong rồi mình nghĩ vu vơ là nếu như mà ai cũng thế, kiểu mỗi ngày chỉ cần thêm một người, một người kiểu nhẹ nhàng hơn, một người kiểu nhường nhịn hơn, cố gắng hơn, hoặc là kiểu đấy, như vậy thì có phải là kiểu cuộc sống nó sẽ đẹp hơn đúng không? Và dù chỉ là 1% thôi thì có phải là vẫn tốt hơn không? Câu chuyện 1%, khi mà quay trở lại số podcast này thì bạn mình mới mở một quán cà phê tên như vậy ở trong Đà Nẵng. Nếu có cơ hội thì mọi người đi nhé. Thì cái hôm đầu tiên khi mà Úc mở về cái dự án mới này thì bạn ấy có gõ là 1%. Sau một thời gian rất là dài, kiểu im hơi lặng tiếng, thì mình có reply là 1% tốt hơn mỗi ngày nha. thì nó đúng chính là cái tên gọi và cái phương châm của quán. Mình rất là vui khi mà mình thấy như vậy. Và mình chắc là các bạn cũng đã nghe câu nói này ở đâu đó rồi, thậm chí là nhiều. Có một số bạn chắc là còn sẽ tìm hiểu kỹ hơn và biết về quy tắc 1% nữa. Nhưng mà cái câu chuyện 1% với mình nó cũng chỉ mới bắt đầu kiểu khoảng 4 năm trước đây thôi, khi mà mình biết đến cái câu này qua bio của một người chị bạn của mình trên Insta. Chị ghi là 1% tốt hơn mỗi ngày. Và lúc đó thì mình không có hiểu. Mình hỏi chị, ủa là sao? Nghĩ lại thì ở những cái giai đoạn 20, 30 tuổi á, chúng mình sẽ thường hay bị hỏi về những cái thứ lớn lao, những cái kế hoạch mà tính bằng tháng, bằng năm. Nhưng mà chẳng có ai nói với mình về cái động lực hay là mục tiêu để mình cố gắng mà gói gọn bằng kiểu ngày hôm qua, hôm nay hay ngày mai cả. Thế mình hỏi chị là, ủa rồi 1% là sao? Thì chị nói là nếu giả sử ngày mai em giảm bớt được một cái suy nghĩ âu lo thì tức là 1% em đã tốt hơn rồi đó. Mình nghĩ lại thì nó đúng. Mình vẫn hay nói là việc chúng mình tập yêu bản thân, tập yêu cuộc đời, làm quen với các sự việc, chấp nhận nỗi buồn và không gục ngã thì nó là một cái quá trình rất là dài. Mình muốn tốt lên nhưng mình không biết là cái quá trình đấy nó sẽ cần phải diễn ra trong bao lâu, hay là mình cần phải cố gắng bao lâu để có thể đạt được nó. Mình tự nhiên mình thấy là mình cứ cố gắng mãi mà nó không có kết quả chẳng hạn. Thì hãy quay lại nghĩ là như câu chuyện lúc nãy, hôm nay bạn làm một việc tốt và bạn cảm thấy cuộc đời của bạn ý nghĩa và tươi đẹp biết bao. Vậy thì hãy cứ coi đấy là 1% đã khiến bạn vui hơn và công nhận sự tốt lên của bản thân mình. Mình nghĩ là nếu như mỗi ngày mình cứ tìm được một cái niềm vui nho nhỏ như thế thôi á, hoặc một cái sự tích cực thôi, kiểu như ngày hôm nay mình tập gym được 5 phút lâu hơn ngày hôm qua, hoặc là mình đi bộ được nhiều bước chân hơn ngày hôm qua chẳng hạn. Những cái niềm vui nho nhỏ đấy mình tích lũy nó lại, mình sử dụng cho những ngày không vui. Ví dụ như sáng nay lúc ngủ dậy thì mình bị đau lưng. Dạo gần đây mình hay bị đau lưng ấy. Mà hôm nay thì mình có tận kiểu 4 cuộc họp liên tiếp, đúng là kiểu không có một cái mood làm gì nhỉ. Xong mình nghĩ lại câu chuyện ngày hôm qua. Ok, nếu như hôm nay giả sử mình lại làm được một cái gì đó, hoặc là biết đâu đấy đến cuối ngày một cái điều gì đó xảy ra, hoặc là ngày hôm nay mình kiểu cố gắng học thêm một ngày của Duolingo chẳng hạn thì là tốt đúng không? Vậy nên tích lũy những cái niềm vui đó và sử dụng vào những ngày mình không vui. Mình gọi đấy là ngân quỹ 1% để an ủi mình. Lan man như vậy, nhưng mà nếu như mà bạn nghe từ đây, bạn đồng ý với cái câu chuyện 1%, thì mình nghĩ là cái nguyên lý 1% nó đơn giản thôi. Đó là mình không bỏ cuộc, cũng không phải là tạm dừng, nhưng đồng thời nó có nghĩa là mình không ngừng cố gắng. Nãy mình có nói về những điều phi thường nhỏ bé. Trong tiếng Anh bạn có biết cái từ đấy là gì không? Nó là extraordinary. Nó ghép của hai từ là extra và ordinary. Ordinary là những cái điều bình thường, còn extra thì là kiểu thêm vào hàng ngày, thêm thêm thêm. Thì đó thôi, những điều phi thường nó sẽ tích lũy từ những cái điều nhỏ bé tầm thường. Thì 1% nó là như vậy. Nhưng mà nói mãi thôi thì cũng không đủ. 1% nó cần có cam kết. Tính ra đây là số podcast đầu tiên của năm mới, một chủ đề rất là self-help, đúng không? Nhưng mà khởi đầu nào thì cũng cần có đòn bẩy. Chúng mình cứ coi đây là một lời nhắc nhở và mục tiêu phấn đấu cho năm mới nha. Hứa với mình là nếu nghe tới đây thì hãy thử đặt một thói quen hay một việc nào đó mà bạn cảm thấy là sẽ tốt hơn cho bạn trong thời điểm này, và cố gắng thực hiện nó trong một tháng tới, không bỏ ngày nào. Kể cả là một bước skincare, một bài tập thể dục, đi ra ngoài đi bộ, ngủ dậy sớm hơn, đúng giờ hơn, ăn uống đúng giờ, đủ bữa, kiểu như vậy. Việc gì cũng được, miễn là bạn cảm thấy là à, đấy là cái việc sẽ làm bạn tốt lên, thì hãy cố gắng thực hiện nó trong vòng 1 tháng, không bỏ ngày nào. Và nếu cảm nhận được sự thay đổi nào thì kể với mình nghe với nha. Cảm ơn mọi người. Chúc 2024 sẽ thật dịu dàng và yêu thương chúng mình, để chúng mình có thể yêu thương bản thân và sau đó là những người xung quanh. Có gì vui mình lại kể. Bye bye và hẹn gặp lại ở các số tiếp theo.